Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 12 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y William Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin về một số vấn đề thời sự. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của đôi vợ chồng trẻ công giáo người Pháp, cương quyết xin rửa tội cho con cái. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về nhận xét về hai chương 3 và 4 của thông điệp Lumen Fidei. Bây giờ kính mời quý vị nghe tròng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Philippines về thiên tai siêu bão Haiyan. Ngài kêu gọi quảng đại giúp đỡ các nạn nhân và chính Ngài đóng góp 150.000 Mỹ Kim cho việc cứu trợ. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua, và Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng đã gửi điện đến Tổng thống Benigno Aquino III cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn vì sự tàn phá và thiệt hại nhân mạng do siêu bão gây ra. Ngài chân thành liên đới với những người bị thương tổn vì thiên tai này và hậu quả sau đó. Ngài nghĩ đến những người đang khóc thương, những người thân yêu bị thiệt mạng và những người bị mất gia cư. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Philippines, đồng thời khích lệ các chính quyền dân sự và các nhân viên cứu trợ cấp thời đang giúp đỡ các nạn nhân bão này. Ngài cầu xin Chúa chúc lành, ban sức mạnh và ơn an ủi cho quốc dân Philippines. Hôm qua 11 tháng 11, Hội đồng Tòa Thánh Co Unum Đồng Tâm đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi giúp phần đóng góp đầu tiên là 150.000 Mỹ Kim qua giáo hội tại Philippines để nâng đỡ các nạn nhân bão lụt. Cử chỉ này là một sự biểu lộ cụ thể tâm tình gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha.
Cũng ngày hôm qua, Hội đồng Giám mục Italia dành 3 triệu euro để cứu trợ các nạn nhân bão Haiyan ở Philippines. Trong thông cáo công bố tại Roma, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Philippines và dân chúng tại miền này bị bão kinh khủng. Rất tiếc là con số các nạn nhân rất cao và thiệt hại rất lớn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người anh chị em chúng ta bị nạn và tìm cách chuyển sự trợ giúp cụ thể của chúng ta cho họ. Đáp ứng tình liên đới đã được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã dành ngay ngân khoảng 3 triệu euro rút từ số tiền 8 phần ngàn mang lại để cứu trợ khẩn cấp. Mặt khác, Linh mục Francesco Sordo, Giám đốc Caritas Italia, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trợ giúp cụ thể và cấp thời. Giờ đây, bão có gây thiệt hại tại các nước khác nữa như Việt Nam và Lào. Caritas Italia đã dành 100.000 euro cho việc cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, Quỹ Di dân của Công giáo Italia cũng cầu nguyện và liên đới với những đau khổ và lo âu của Cộng đoàn Công giáo Philippines tại Italia. Hiện nay có 150.000 người Philippines sinh sống và làm việc ở Italia, phần lớn là tín hữu công giáo. Roma có 34.000 người và Milano có 35.000 người Philippines và là hai thành phố có cộng đoàn kiều dân này đông đảo nhất. Theo thống kê sơ khởi có khoảng hơn 10.000 người thiệt mạng vì siêu bão tại Philippines, nhất là tại các đảo Leyte và Samar. 800.000 người phải di tản, phần lớn bị mất hết sản nghiệp và gia cư. Các nạn nhân khác ở cấp độ khác nhau vào khoảng hơn 9.500.000 người. Ngoài ra, Sở Khí tượng Philippines cho biết bão Zoraida sẽ thổi đến miền bắc thành phố Tacloban ở nước này với sức gió 50 cây số giờ. Tổ chức Caritas của Công giáo Thụy Sĩ đã dành 500.000 quan, tương đương với gần 550.000 Mỹ Kim, để góp phần cứu trợ các nạn nhân siêu bão tại Philippines. Hôm qua, Đức Tổng giám mục Jose Palma, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, cũng mời gọi các tín hữu toàn quốc cầu nguyện và quảng đại đóng góp để trợ giúp các nạn nhân.
Berlin, các giám mục Đức và Hoa Kỳ ca ngợi tổ chức bác ái Renovabis như những chiếc cầu quan trọng bắc liền giữa Đông và Tây. Lập trường trên đây được các giám mục bày tỏ trong buổi lễ mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức Renovabis cử hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, chiều ngày 7 tháng 11 vừa qua, với sự tham dự của các giám mục Đức và Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Đức thành lập tổ chức này để giúp tái thiết giáo hội và xã hội tại các nước Đông Âu sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại đây. Trong 20 năm qua, tổ chức Renovabis đã tài trợ tổng cộng 580 triệu euro cho khoảng 20.000 dự án tại 29 nước Đông và Trung Âu, từ Ba Lan cho tới miền Siberia. Trong buổi lễ, cha Stefan Dachmann, dòng tên, giám đốc điều hành Renovabis, cảm ơn hàng triệu ân nhân đã đóng góp để hỗ trợ các hoạt động của tổ chức này. Cho đến nay, cả Bộ Phát triển của Chính phủ Đức cũng hỗ trợ khoảng 60 triệu euro cho Renovabis. Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giám mục giáo phận Berlin, nhận định rằng tổ chức Renovabis đã thực thi một công việc tiên phong với đầy xác tín và luôn luôn cởi mở đối với những người ở trong tình trạng khó khăn và lầm than. Renovabis đã mang lại những đóng góp không thể thay thế được cho sự canh tân mục vụ xã hội của các nước cựu cộng sản ở Đông Âu.
Đức Hồng Y Theodor Mackerich, nguyên Tổng giám mục thủ đô Washington, đại diện Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tại buổi lễ kỷ niệm, đã ca ngợi sự cộng tác của tổ chức Renovabis với các cơ quan từ thiện ở Đông Âu. Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ nhận xét rằng Renovabis đã đóng góp quan trọng cho Âu Châu thống nhất của các giá trị, cũng như cho công lý và hòa bình của toàn thế giới. Chẳng hạn, Renovabis đã tài trợ việc thành lập Trung tâm Đối thoại và Cầu nguyện tại Auschwitz cho sự hòa giải giữa dân tộc Đức và Ba Lan. Tại Rumani, tổ chức bác ái này hỗ trợ các quán ăn phát chẩn cho người nghèo, kiến thiết các nhà dưỡng lão và trung tâm cho người tàn tật. Đức Tổng giám mục Schick đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln và là chủ tịch của tổ chức Renovabis, đã giữ vai trò rất lớn trong việc thành lập cơ quan bác ái này. Đức Hồng Y vốn rất quan tâm đến Đông và Trung Âu.
Mindanao, hai tín hữu Công giáo thiện nguyện đã được trả tự do sau 43 ngày bị phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc tại Basilan ở miền nam Philippines. Hãng tin Công giáo Á Châu Ukanew chuyển đi ngày 8 tháng 11 vừa qua cho biết Frederick Bano, 24 tuổi, và Jack Ben Masong, 25 tuổi, làm việc như giáo viên nơi các trẻ em thổ dân Bakhaos trong chương trình của một tổ chức thiện nguyện Công giáo tên là Quỹ Bác Ái Trẻ Em thuộc dòng Thừa Sai Thánh Claret ở Tây Ban Nha. Họ đã bị 12 phiến quân bắt cóc trong lúc ăn tối với các học sinh và trở đi nơi khác sau 6 giờ đi thuyền máy đến làng Talipo thuộc tỉnh Sulu. Tại đây, họ phải theo những lớp nhồi sọ và buộc phải theo Hồi giáo, rồi trở thành chiến binh thánh chiến. Ông Frederick Bano kể lại, tôi nói với họ rằng, các ông có thể giết tôi, nhưng không bao giờ tôi bỏ đạo. Tuy được khuyên rời đảo Basilan, nhưng hai thanh niên thiện nguyện quyết định ở lại. Anh Jack Ben nói, tôi đã học yêu thích công việc của tôi, cũng như thách đố vào cuộc phiêu lưu này. Ngoài ra, cũng học cách yêu mến dân tộc Bakhaos nữa.
Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani của Iran bày tỏ mong ước liên minh với Tòa Thánh để chống nạn cực đoan, bất công, khủng bố và nghèo đói. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 8 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Rouhani đã bày tỏ lập trường trên đây hôm 3 tháng 11 trong buổi tiếp kiến Đức Tổng giám mục Leo Boccardi, sứ thần tòa thánh tại Iran, đến trình ủy nhiệm thư. Ông kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa thế giới Hồi giáo và thế giới Kitô giáo, cũng như tiến tới một liên minh giữa Iran và tòa thánh về những vấn đề lớn đang làm cho nhân loại bị dao động. Ông nói rằng Iran và tòa thánh có thể cộng tác với nhau để ngăn chặn bạo lực và trào lưu cực đoan trên thế giới. Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Iran đã nhắc đến mối quan hệ song phương chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời bày tỏ mong ước hai nước có thể cộng tác để giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc xung đột hiện nay tại Syria. Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif cũng tuyên bố rằng đứng trước sự hiện diện của đông đảo những nhóm cực đoan tại Syria, cuộc sống của các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này, như các tín hữu Kitô, thật là điều đáng lo âu.
Colombo, Đức cha Rayappu Joseph, giám mục giáo phận Mana ở miền Bắc Sri Lanka, kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay hội nghị thượng đỉnh của khối thịnh vượng chung sẽ nhóm tại Colombo, thủ đô Sri Lanka, từ ngày 15 đến 17 tháng 11 tới đây. Đức cha Rayappu Joseph nhiều lần tố giác chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Sri Lanka hiện nay đối với sắc dân Tamil ở miền Bắc nước này. Trước đó, ngày 18 tháng 10, Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka đã công bố phúc trình chi tiết về các vụ trà đạp của nhà cầm quyền Sri Lanka đối với nhân quyền của người Tamil. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức cha Joseph tuyên bố rằng cộng đồng quốc tế cần tẩy chay hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối thịnh vượng chung ở Colombo, vì hội nghị này bị lạm dụng để củng cố sự hợp pháp của chính quyền Sri Lanka như một thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong khi chính quyền nước này tiếp tục những hành vi diệt chủng chống lại nhân dân Tamil. Một phái đoàn của Hiệp hội các luật sư quốc tế thuộc Viện Nhân quyền ở London lẽ ra sẽ đến tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối thịnh vượng chung ở Colombo, nhưng hôm 6 tháng 11, nhà nước Sri Lanka đã hủy bỏ thị thực nhập cảnh của các thành viên phái đoàn này. Khối thịnh vượng chung gồm 53 nước cựu thuộc địa của đế quốc Anh. Căng thẳng gia tăng giữa lòng khối này, hôm 7 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper tuyên bố là sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Colombo vì những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Sri Lanka.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Hồng Y William Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin về một số vấn đề thời sự. Quý vị thính giả, trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y William Levada dành cho báo Công giáo Ireland trong những ngày qua. Đức Hồng Y Levada, người Mỹ, năm nay 77 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Portland và San Francisco, trước khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử kế nhiệm ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hồi tháng 5 năm 2005, ít ngày sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Năm sau đó, 2006, Đức Tổng giám mục Levada được thăng hồng y và từ chức vào đầu năm 2012 khi đến tuổi theo giáo luật. Thưa Đức Hồng y Levada, Đức Hồng y đến Ireland này với mục đích gì thế?
Mục đích chính của tôi đến đây là để thuyết trình cho vài trăm người tại Học viện Maynooth. Họ đến từ các giáo xứ và giáo phận đang có dự án nghiên cứu học hỏi về cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Việc kỷ niệm 50 năm Công đồng Chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý này là một trong những lý do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố cử hành năm Đức Tin. Vì thế tôi nói với các thính giả về sách giáo lý, về công đồng chung Vatican II, về năm đức tin. Đây là một kinh nghiệm lớn đối với tôi khi thấy sự tận tụy, mối quan tâm của các tín hữu ấy, những câu hỏi thông minh của họ duyệt lại lịch sử đời sống và đức tin công giáo tại Ireland, và chúng ta đang đi về đâu trong tương lai. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu lớn khích lệ và hy vọng đối với tôi, nhưng tôi cũng nghĩ là đối với các tín hữu nữa. Đó là điều thực sự sẽ dẫn đến sự thanh tân giáo hội. Một khi có nhiều người được giáo dục về đức tin của mình và sử dụng cuốn sách giáo lý, tài liệu mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đã gọi là một dụng cụ giúp giáo hội hiệp thông và cho thấy rõ đâu là giáo huấn đức tin công giáo. Đó là lý do tại sao tôi đến Ireland này, và tôi rất hài lòng được Hiệp hội các nhóm huấn giáo người lớn và các sinh viên về sách giáo lý mời đến đây thuyết trình.
Thưa Đức Hồng Y, chúng ta đang đến gần ngày kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Đức Hồng Y có thể cho biết sách này đã được đón nhận như thế nào không?
Sách giáo lý này đã được đón nhận rất nồng nhiệt do những người sử dụng và biết sách này, nhưng vẫn còn có những người trong giáo hội nói rằng, xin đừng trao sách giáo lý này cho tôi, hoặc cho giáo dân của tôi, sách này quá trình độ của họ. Tôi nghĩ những người lý luận như vậy là vì họ coi nhẹ trình độ giáo dục của dân chúng, và niềm khao khát của nhiều người muốn được giáo dục tốt đẹp hơn trong đức tin của họ, cũng như nhiều người đã được huấn luyện trong công việc của họ. Họ nghiên cứu, học hỏi để chuẩn bị cho các khía cạnh khác nhau trong đời sống của họ. Nhưng một số người đã không được cơ may đi xa hơn cái trình độ tiểu học trong việc học hỏi về đức tin. Nay được học hỏi về sách giáo lý công giáo thật là một niềm vui lớn đối với họ. Tôi nghĩ rằng việc cổ võ, học hỏi sách giáo lý vẫn còn là điều rất hữu ích, vì việc sử dụng sách này không chịu ảnh hưởng của thời đại và nó cũng kêu gọi có một sự huấn giáo được hội nhập vào văn hóa. Sách giáo lý này vẫn còn là điểm tham chiếu cho bạn với những năm tháng qua đi và khi những vấn đề mới xuất hiện, có những cái lối nhìn mới. Trong những hoàn cảnh như thế, bạn vẫn có một cái con đường cơ bản và truyền thống của giáo hội được cập nhật để bao gồm công đồng chung Vatican II. Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thực là một căn bản để chúng ta tiếp tục tiến bước.
Thưa Đức Hồng Y Levada, Đức Hồng Y là một trong số các Hồng Y cử tri tham dự mật nghị hồi tháng 3 năm nay, và mật nghị này đã bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y có nhận xét gì về những tháng đầu tiên của triều đại giáo hoàng này?
Nghĩ lại mật nghị Hồng Y đã bầu Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi thấy đó là một thời gian rất cảm động và long trọng. Có lẽ bạn đã từng viếng thăm nhà nguyện Sistina và xem những bức bích họa tuyệt vời của Michelangelo diễn tả Chúa Kitô vị thẩm phán, mà lúc nào trong đó chúng tôi cũng nhìn thấy khi chúng tôi tiến lên để bỏ phiếu và thề rằng đó là người mà trước mặt Chúa chúng tôi thấy là vị giáo hoàng tốt nhất. Và thực là một lúc vui mừng khi chúng tôi có thể chúc mừng và hứa vâng phục Đức Tân Giáo Hoàng và nghe thấy Ngài xin chúng tôi cầu nguyện cho. Từ đó, tôi chỉ có một dịp được gặp riêng với Đức Giáo Hoàng Francisco, và điều này đã xảy ra trong luật tuần lễ trước đây khi tôi đến viếng thăm Ngài. Vì thế tôi cũng có cùng những ấn tượng như hầu hết những người khác khi đọc các bài nói chuyện của Ngài, khi xem video truyền hình về các buổi tiếp kiến của Ngài. Tôi nghĩ Ngài đã gây ấn tượng rất mạnh trên dân chúng trên thế giới. Dĩ nhiên, đó là một cảm tưởng được truyền đi qua nhiều loại phương tiện truyền thông. Điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco gây ấn tượng mạnh nơi tôi đó là Ngài không sợ làm giáo hoàng. Tôi không nói là Ngài có thích làm giáo hoàng hay không, đó là điều mà bạn phải hỏi Ngài. Nhưng điều khác cũng gây ấn tượng mạnh cho tôi đó là Ngài không muốn là vị giáo hoàng nào khác, nhưng chỉ muốn là con người thực sự của Ngài. Đó cũng là điều thực đối với mỗi vị giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã có kinh nghiệm lâu năm như một linh mục, rồi làm giám mục, vì thế điều mà Ngài làm cũng là điều đến tự nhiên đối với Ngài. Giáo Hoàng là giám mục Roma và là chủ chân của giáo hội hoàn vũ. Ngài sống thực như tính tự nhiên của Ngài. Ngài nói ứng khẩu, ôm hôn các em bé muốn đến gặp và bá vào người Ngài, v.v. Ngài đã gây ấn tượng mạnh vì lòng từ nhân và nhắc nhớ cho giáo hội và thế giới về người nghèo, những người dễ bị quên lãng hay bị gạt ra ngoài cái nhìn của tâm trí chúng ta. Thật là một điều kinh khủng, tất cả chúng ta đều bị đánh động và xét mình về vấn đề này. Nếu có điều làm cho tôi hơi khó chịu, tôi không muốn nói tôi là người coi rẻ các cơ quan truyền thông, nhưng tôi nghĩ có một xu hướng, có thể là do tự nhiên, nhưng dầu vậy tôi thấy nhiều khi vì sai lầm hoặc là vì ác ý, một số cơ quan truyền thông có xu hướng nhìn mọi sự Đức Giáo Hoàng Phanxicô có làm như thể đó là điều tương phản với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hoặc là Đức Gioan Phaolô II hoặc là với cả hai, và họ cố gắng tạo nên một cái câu chuyện về vấn đề đó. Đức Giáo Hoàng Phanxicô không cố ý cố gắng trở nên khác với các vị giáo hoàng khác, nhưng đó là cái con người thực của Ngài. Mỗi vị giáo hoàng đều khác nhau. Điều tôi muốn nói ở đây là trong những trình bày của một số cơ quan truyền thông, họ như thể nói rằng, này chúng ta có một vị giáo hoàng đang làm điều này và Ngài làm ngược với điều mà các vị giáo hoàng trước đây đã làm, hoặc Đức Giáo Hoàng bây giờ đang thay đổi ngược lại, vân vân. Tôi nghĩ nói như thế là nói quá. Trình bày như thế có nghĩa là biến Đức Giáo Hoàng thành một dấu chỉ chia rẽ thay vì là một dấu chỉ hiệp nhất. Tôi nói như thế với bạn không phải là để giảm bớt bao nhiêu điều đáng ngưỡng mộ đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đã làm rất tốt đẹp và đã đảm trách vai trò mới rất quan trọng. Trong tư cách là một trong những hồng y cử tri, tôi khó lòng tưởng tượng mình có thể làm được như thế. Điều này càng gia tăng lòng ngưỡng mộ của tôi đối với Ngài. Chắc chắn là Ngài ở trong kinh nguyện của tôi, và nhân cơ hội này tôi muốn nói với những người nghe những nhận xét của tôi. Đó là Đức Giáo Hoàng không bao giờ quên xin chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúa đã nói, lời cầu nguyện của các con sẽ luôn được lắng nghe. Bạn không biết khi nào và bằng cách nào, nhưng lời cầu luôn luôn được Chúa lắng nghe và trả lời.
Thưa Đức Hồng Y, trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y đã làm việc sát cánh với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Đức Hồng Y nghĩ đâu là điều mà Đức Giáo Hoàng làm còn gây ấn tượng lâu dài trên giáo hội?
Quyết định từ nhiệm của Ngài làm cho tôi rất ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên rất lớn theo nghĩa chúng ta không quen với việc các giáo hoàng từ chức. Trong số những người mà tôi có dịp nói chuyện, rất ít người nghĩ việc Đức Giáo Hoàng từ chức là sai. Họ hoàn toàn hiểu đó là một vấn đề lương tâm trước mặt Chúa. Và vấn đề tùy thuộc Ngài còn có thể chu toàn sứ vụ, chu toàn trọng trách mà Ngài đã nhận lãnh hay không. Với trực giác và sự khiêm tốn, Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã thực hiện một bước rất lớn về tương lai của giáo hội và tương lai của sứ vụ giáo hoàng, đến độ về vấn đề này có thể được bất kỳ vị giáo hoàng nào trong tương lai cũng giải quyết. Tôi nghĩ đó là một sự thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn là cho người ở trong nhà nguyện Sistina, và khi thấy tên mình được đề ra như giáo hoàng trong tương lai và trong đầu có ý tưởng ấy. Dĩ nhiên là tôi biết rõ Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, một trong những tài của Ngài có thể đặt trước thế giới là khả năng giảng thuyết của Ngài, một bài giảng đánh động mọi người, một bài giảng đi vào trọng tâm của sứ điệp tin mừng và liên hệ tới đời sống của giáo hội và các bí tích. Các bài giảng của Ngài sẽ được gìn giữ như một kho tàng. Các bài huấn giáo của Ngài, các cuộc tiếp kiến những ngày thứ tư, Ngài là người thi hành những điều đó với tất cả sự quan tâm và chăm sóc. Tôi cũng nghĩ đến các cuộc viếng thăm của Ngài tại một số nước trên thế giới, trong đó Ngài nói về dân chủ, đức tin, tôn giáo và sự sống, như tại Quốc hội Anh ở London, Ngài cũng nói tại Hoa Kỳ, tại Học viện Bernarda ở Paris. Đó là những chúc thư mà Ngài để lại cho giáo hội, làm cho giáo hội được phong phú thêm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y William Levada, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, về một số vấn đề thời sự. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của đôi vợ chồng trẻ Công giáo người Pháp, cương quyết xin rửa tội cho con cái.
Agnes và David là một đôi vợ chồng trẻ Công giáo người Pháp thuộc giáo phận Laval ở miền Tây Bắc. cả hai đều hành nghề chuyên nghiệp và có 4 con tuổi từ 4 tháng đến 9 tuổi. Cuộc sống nghề nghiệp và gia đình thật nặng nề, cam go cho đến khi chị Agnes sinh hạ đứa con thứ tư và được hưởng thời gian nghỉ sau khi sinh. Hai đứa con đầu được rửa tội một thời gian ngắn sau khi mở mắt chào đời. Chỉ đến phiên đứa con thứ ba, Theophile, năm nay 3 tuổi, thì bị dừng lại và bé vừa được rửa tội cùng ngày với em gái là Josephine, 4 tháng tuổi. Thật ra, đối với anh chị Agnes và David, thì việc xin rửa tội cho con cái là chuyện hết sức tự nhiên, xét vì cả hai đều xuất thân từ gia đình Công giáo sống đạo chân thành. Họ không bao giờ tách lìa khỏi giáo hội Công giáo. Thế nhưng anh David thành thật thú nhận. Đức tin của chúng tôi có bị ngủ quên một chút, việc chuẩn bị xin rửa tội cho hai con là dịp nhắc nhở chúng tôi phải trở về với đức tin tinh tuyền, sống động, chứ không phải chỉ mang danh nghĩa thuần túy là tín hữu Công giáo. Chị Agnes nói, chúng tôi có chương trình xin rửa tội cho các con từ lâu lắm rồi, bởi lẽ thật là điều khủng khiếp nếu cha mẹ dám cả gan không cho phép con cái được hưởng quyền có đời sống thiêng liêng. Đối với tôi thì bí tích rửa tội giống như một hạt cải người ta gieo vào lòng đứa trẻ. Bí tích rửa tội tạo cơ may để hạt giống đức tin được đâm chồi nảy lộc và đứa trẻ lớn lên sẽ có một đời sống thiêng liêng được phát triển. Thế nhưng cuộc sống nghề nghiệp nhiêu khê đã khiến cho lễ rửa tội của đứa con thứ ba là Theophile bị trì hoãn. Hôm nay thì Theophile đã 3 tuổi và được rửa tội cùng ngày với em gái Josephine, 4 tháng tuổi. Ngoài lý do chính yếu trên đây, chị Agnes còn có thêm một lý do phụ thuộc nữa. Đó là có sự khác biệt cung cách sống và hành xử giữa một đứa trẻ được rửa tội và một đứa trẻ không được rửa tội. Chị nói, trong gia đình hai họ của chúng tôi cũng có những cha mẹ không xin rửa tội cho con cái. Vì thế, khi quan sát các đứa bé, tôi thấy có sự khác biệt rất lớn giữa một đứa trẻ được rửa tội và một đứa trẻ chưa được rửa tội. Tôi thường tự nhủ rằng bí tích rửa tội làm phát sinh những người con có một phụ trội cho linh hồn cũng như giúp chúng có thêm một cung cách khác để xử sự trong mối quan hệ với tha nhân. Đứa con gái đầu lòng của anh chị Agnes và David được rửa tội tại thủ đô Paris do vị linh mục bạn của gia đình. Lần này thì khác. Lễ rửa tội của Theophile và Josephine diễn ra nơi giáo xứ anh chị đang sống. Chi tiết này làm nổi bật tầm quan trọng của cuộc sống cộng đoàn trong giáo hội. Cái nhìn về bí tích rửa tội được nới rộng rất nhiều. Anh chị nói, xin rửa tội cho các con, tức là chứng tỏ cho chúng biết rằng chúng thuộc về một cộng đoàn, một giáo xứ, và xa hơn nữa, chúng là thành phần của giáo hội Công giáo hoàn vũ. Thêm vào đó, lễ nghi rửa tội cho các trẻ em trong giáo xứ được cử hành chung. Do đó, các gia đình có con em lãnh bí tích rửa tội phải tham dự vào các buổi họp phụ huynh trước đó để chuẩn bị nghi lễ rửa tội cho con cái. Đây là dịp tốt để các gia đình quen biết lẫn nhau cũng như được người tháp tùng tiến về nghi thức rửa tội. Riêng phần anh chị Agnes và David được hai bà mẹ trong giáo xứ tháp tùng. Hai bà có mặt trong 3 buổi họp phụ huynh cũng như hiện diện vào ngày diễn ra nghi lễ rửa tội. Anh chị nói, chúng tôi rất quý trọng và ngưỡng mộ hai bà, xét vì hai bà rất niềm nở và chân tình. Người ta cảm nghiệm được đức tin sâu xa của hai bà. Một trong hai bà cũng đơn sơ chia sẻ với chúng tôi cách thức bà làm gì với đứa con trai vào mỗi tối để dạy cậu cầu nguyện. Giờ đây, đến phần sống đạo sau lễ nghi rửa tội cho hai con, anh chị cùng nói. Chúng tôi sẽ cố gắng tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên hơn, nhưng đây không phải là điều dễ dàng. Vị linh mục chuẩn bị lễ hôn phối cho chúng tôi từng nhắn nhủ chúng tôi rằng, điều quan trọng đối với anh chị chính là phải tìm ra những lý lẽ để tin. Ôi, đức tin thật quan trọng biết là chừng nào trong đời sống của tín hữu Công giáo. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em phải biết rằng, không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về nhận xét về hai chương 3 và 4 của thông điệp Lumen Fidei.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ba bài vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu về chủ đề nổi bật của thông điệp Lumen Fidei. Chương 1, nêu bật liên hệ giữa đức tin, hy vọng và tình yêu. Chương 2, vạch ra liên hệ giữa đức tin và chân lý. Trong bài hôm nay, chúng tôi rã qua hai chương còn lại, cho thấy chiều kích cộng đồng của đức tin. Đức tin tạo ra dây liên kết giữa các tín hữu hợp thành giáo hội. Chương 3. Đức tin thúc đẩy người tín hữu quan tâm đến việc xây dựng xã hội mà mình đang sống. Chương 4. Nội dung của chương 3. Chương 3 từ số 37 tới 49 với tựa đề Tôi truyền lại điều tôi đã lãnh nhận, bàn về chiều cách hiệp thông của đức tin. Tình yêu liên kết tất cả những người có lòng tin nên một, bởi vì tất cả đều thông hiểu vào tình yêu của Thiên Chúa. Đức tin dẫn người tín hữu ra khỏi cái tôi để gia nhập vào cái chúng tôi. Sự liên kết giữa những tín hữu được nhìn theo thời gian và không gian, được trình bày dưới đề tài thông truyền đức tin. Đức tin được thông truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, điển hình qua việc cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái. Đức tin được thông truyền hôm qua cũng như hôm nay, nhờ được giảng dạy các bí tích, đặc biệt bí tích thánh tẩy và thánh thể, về tuyên xưng đức tin trong hội thánh, bao gồm không những các chân lý đức tin mà còn lời cầu nguyện cũng như những con đường để duy trì sự kết hiệp với Thiên Chúa. Đức tin tạo nên sự hợp nhất trong hội thánh, một đức tin và một hội thánh. Điều này nói lên khát vọng hiệp rất giữa những người cùng tuyên xưng một đức tin và Thiên Chúa ba ngôi, cũng như cho thấy sự cần thiết của một cơ quan duy trì sự hợp nhất trong hội thánh, đó là hàng ngũ các giáo mục thừa kế các thánh tông đồ. Nhận xét: chương này nói tới chiều kích hội thánh của đức tin, được sách giáo lý hội thánh công giáo diễn tả qua hai công thức của tín biểu: tôi tin biểu rửa tội; chúng tôi tin biểu công đồng. Đức tin vừa biểu lộ sự đáp trả cá vị đối với Thiên Chúa mặc khải, vừa tạo ra dây liên kết giữa những người cùng chia sẻ một niềm tin. Trên thực tế, mỗi người chúng ta lãnh nhận đức tin qua trung gian của cộng đồng hội thánh. Đức tin được truyền thông qua hội thánh nhờ lời giảng và các bí tích. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể nói tới Fides Ecclesiae, đức tin của hội thánh. Thuật ngữ này không chỉ hiểu về toàn bộ những đạo lý đức tin theo nghĩa khách thể, mà còn về đời sống đức tin của cộng đoàn, đức tin theo nghĩa chủ thể. Hội thánh là một cộng đoàn tuyên xưng đức tin. Dựa trên niềm thâm tín đó, giáo hội ban bí tích rửa tội cho các nhi đồng. Tuy các em chưa có khả năng tuyên xưng đức tin cá nhân, nhưng giáo học hội thánh là mẹ tuyên xưng thay cho các em. Các em bé được rửa tội trong đức tin của hội thánh. Chúng tôi đã trình bày điểm này trong đoạn bài phát thanh trước đây khi nói đến hội thánh tuyên xưng đức tin và hội thánh thông truyền đức tin. Chương 4. Từ số 50 tới 60, Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một đôi thành, giải thích mối liên hệ giữa đức tin và công ích, dẫn tới việc thiết lập một nơi mà con người có thể sống chung với nhau. Nội dung: đang khi chương 3 nói tới mối dây liên kết giữa các tín hữu thành một cộng đoàn hội thánh, thì chương 4 mở rộng mối dây đó đến cộng đồng xã hội nhân loại. Đức tin phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, siết chặt những mối dây giữa con người với nhau và dẫn tới việc phục vụ công lý và hòa bình. Như vậy, đức tin không chỉ liên quan đến mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và thế giới vĩnh hằng, nhưng còn liên quan tới mối liên hệ giữa con người và với thế giới trần thế. Đối lại, nếu thiếu đức tin vào Thiên Chúa, thì những mối tương quan xã hội sẽ không bền bỉ. Người ta đến với nhau chỉ vì lợi ích tư riêng, chứ không vì tình yêu chân chính nhắm tới thiện ích chung. Tiếp đó, thông điệp trưng dẫn một vài lĩnh vực xã hội mà đức tin có thể mang ánh sáng để định hướng: gia đình, tuổi thanh niên, việc xây dựng xã hội bình đẳng, sự phát triển, bảo vệ môi trường, chính trị. Sau cùng, ánh sáng đức tin chiếu soi vào lĩnh vực đen tối nhất của cuộc đời, cho thấy ý nghĩa của sự đau khổ. Nhận xét: nghĩ đến đức tin, chúng ta thường liên tưởng tới việc chấp nhận những mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của lý trí, và những mầu nhiệm đó chẳng ăn nhập gì với cuộc sống hiện tại. Nhưng khi trình bày đức tin như là ánh sáng, thông điệp cho thấy rằng đức tin có liên hệ chặt chẽ với cuộc sống trần thế. Đức tin cho ta thấy ý nghĩa của cuộc đời cũng như giá trị chân chính của các thực tại xã hội như là gia đình, chính trị, kinh tế. Đây là nền tảng của học thuyết xã hội của giáo hội, như chúng ta có thể đọc được trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II. Ngược lại, nếu gạt bỏ Thiên Chúa, chân lý tình yêu ra khỏi đời sống xã hội, thì không hy vọng gì xây dựng được một cộng đồng nhân loại huynh đệ bình đẳng. Mặt khác, thông điệp cũng nhắc nhở các tín hữu rằng đức tin không cho phép chúng ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mình. Nhưng đức tin mang theo một yêu sách xây dựng xã hội. Nói cho cùng, đây cũng là yêu sách của tình yêu liên kết chặt chẽ với đức tin. Khi đối chiếu với các công điệp trước đây của Đức Benedicto thứ 16, chúng ta thấy Ngài muốn cho thấy cả ba nhân đức đối thần không chỉ ảnh hưởng tới mối tương quan giữa con người chúng ta với Thiên Chúa mà thôi, nhưng chúng còn chi phối sinh hoạt hàng ngày của chúng ta trên bình diện cá nhân cũng như xã hội. Có lẽ đây là một cách trả lời cho các thách đố mà thuyết vô thần nhân bản bên Tây Phương đã đặt ra cho Kitô giáo. Có những thuyết cho rằng việc nhìn nhận Thiên Chúa sẽ làm hạ giá nhân phẩm, bởi vì con người cứ phải chịu phục tùng một quyền lực ở trên đầu mình, chứ không còn tự do quyết định. Có những thuyết cho rằng tôn giáo làm cho con người tha hóa, bởi vì để đầu óc vào những chuyện thuộc thế giới hoang tưởng, thay vì dùng nỗ lực xây dựng một thế giới này huynh đệ hơn. Trong thông điệp Spe Sanvi, Đức Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng niềm hy vọng Kitô giáo không chỉ mang tính cách thông tin mà còn đưa tới hành động nữa. Người tín hữu nuôi dưỡng một niềm hy vọng vào thế giới tương lai, đồng thời họ cũng biết chắc rằng sự thực hiện tương lai ấy không hoàn toàn nằm trong tay của mình, nhưng là trong tình yêu của Thiên Chúa. Đền rằng niềm hy vọng mang lại một triệu kích cá vị bởi vì liên quan tới hạnh phúc của mỗi một người. Nhưng đồng thời, nó cũng mang chịu kích cộng đồng, bởi vì liên quan tới toàn thể nhân loại. Vũ trụ này được trao cho con người quản trị, với lý trí, tự do và trách nhiệm, ngõ hầu làm cho trái đất này được nhân đạo hơn. Kinh nghiệm của hai thế kỷ vừa rồi đã cho thấy những hậu quả tai hại của cuộc cách mạng chính trị, xã hội, kinh tế đã gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Hậu quả là bao nhiêu lớp người bị thống trị bởi những quyền lực độc tài, những thần tượng mới, nhân dân tự do phát triển. Đối lại, học thuyết xã hội của xã hội trình bày một đạo lý về sự phát triển toàn diện con người và toàn thể loài người, dựa trên chân lý mặc khải về con người, nhìn trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Thông điệp Deus Caritas Est cũng nhắc nhở các Kitô hữu rằng các hoạt động xã hội nằm trong bản tính của đức tin. Đồng thời, đức tin cũng mang lại căn tín cho các hoạt động xã hội. Không thể nào đồng hóa Kitô giáo với một tổ chức từ thiện. Thật vậy, ở số 31, thông điệp diễn tả đặc trưng của công tác bác ái Kitô giáo ở những điều sau đây. Trước hết, bác ái Kitô giáo là lời đáp trả cho một nhu cầu trong một hoàn cảnh nhất định, theo gương đã được nêu lên trong dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Những ai tham gia vào công tác này cần được huấn luyện chuyên môn, nhưng nhất là cần có tấm lòng yêu thương tha nhân. Kế đến, hoạt động bác ái Kitô giáo thì độc lập với các đảng phái chính trị và ý thức hệ, bởi vì động lực thúc đẩy là đức mến. Ngoài ra, lòng bác ái mang tính cách vị tha bất vụ lợi, không được phép thi hành bác ái để đạt những mục tiêu nào khác, chẳng hạn để chiêu dụ tín đồ. Điều này không có nghĩa là gạt Thiên Chúa ra một bên, nhưng nói cho cùng, lòng bác ái nhắm tới hạnh phúc của con người, hạnh phúc toàn diện. Dĩ nhiên, đối với người Kitô hữu, hoạt động bác ái cần được thực hiện trong linh đạo khiêm tốn phục vụ và được nuôi dưỡng nhờ sự cầu nguyện, đặc biệt bằng thánh thể là bí tích tình yêu. Dĩ nhiên, bác ái cần phải tôn trọng công bằng, nhưng mà vượt xa công bằng, bởi vì nói cho cùng, đức ái bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, mang tính cách quà tặng hiến ban. Kết luận, như đã nói trước đây, tựa đề ánh sáng đức tin đã chọn lựa một lối tiếp cận nhìn từ trên xuống. Đức tin được ví như ánh sáng. Nhờ đức tin có người được chia sẻ vào sự hiểu biết của Thiên Chúa và nhìn mọi sự theo nhãn giới của Ngài. Thuật ngữ ánh sáng đức tin cũng giống như nhiều thuật ngữ tương đương, chẳng hạn như là cặp mắt đức tin, bản năng đức tin, cảm thức đức tin, được gặp thấy nơi nhiều nhà thần học như là Thánh Thomas Aquino. Nhưng mà so với các tác giả thời Trung Cổ, thiết tưởng điều mới nằm ở chỗ nêu bật thêm chủ cái cộng đồng của đức tin. Sống đức tin trong cộng đồng hội thánh, và đức tin có những hệ luận cho việc xây dựng cộng đồng xã hội nhân loại. Đức tin tạo cho người tín hữu những mối tương quan mới, đưa chúng ta vào một gia đình mới là giáo hội. Chúng ta lãnh nhận đức tin từ gia đình và giáo hội, và tuyên xưng đức tin cùng với giáo hội. Mặt khác, đức tin cũng cho ta chia sẻ ánh sáng của Chúa Giêsu về nhân loại. Chúng ta mang những ưu tư của người đối với một nhân loại đau khổ đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Người tín hữu muốn cho mang ánh sáng đức tin để chiếu soi vào những thực tại nhân sinh và giúp cho nhân loại thăng tiến. Thông điệp trình bày cho ta đôi hàng suy niệm về bản chất đức tin hơn là rút ra những kết luận thực hành. Điều này có lẽ muốn dành cho tông huấn hậu thượng hội đồng về công cuộc loan báo tin mừng cách mới mẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.